Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 42 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, và sẽ qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 1496, ngày 17 tháng Giêng năm 1938. Hôm nay, ngay từ sáng sớm, linh hồn tôi đã chìm ngập trong tăm tối. Tôi không thể vươn lên với Chúa Giêsu và cảm thấy dường như đã bị ruồng bỏ. Tôi sẽ không quay lại với các thụ tạo để tìm ánh sáng, bởi vì nếu Chúa Giêsu muốn để tôi trong tối tăm, tôi biết các thụ tạo sẽ không thể soi sáng được gì. Tôi phó mình cho thánh ý Thiên Chúa và chịu đựng. Tuy nhiên, cuộc chiến càng lúc càng tuyệt vọng hơn. Trong giờ kinh chiều, tôi muốn hợp lòng với các chị em qua lời cầu nguyện.
Nhật ký 1497. Khi tôi lên nhà nguyện, trong tư tưởng, thần trí tôi đắm chìm trong tối tăm mỗi lúc một hơn. Tất cả nỗi chán chường ập xuống trên tôi. Khi đó, tôi nghe tiếng nói của Satan.
Mày coi tất cả những gì ông Giêsu ban cho mày đều mâu thuẫn cả. Ông ấy bảo mày lập một dòng tu, thế rồi để mày yếu bệnh. Ông ấy bảo mày bắt tay lo việc thiết lập lễ kính lòng thương xót, trong khi cả thế giới chẳng thèm ngó ngàng gì đến một lễ như thế. Tại sao mày lại cầu nguyện vì cái lễ ấy? Thật là vớ vẩn.
Linh hồn tôi vẫn im lặng. Bằng một hành vi ý chí, tôi tiếp tục cầu nguyện và không thèm đối đáp với ngụy thần tối tăm. Tuy nhiên, một tâm trạng chán sống kinh khủng ập xuống khiến tôi phải thực hiện một hành vi ý chí để chấp nhận tiếp tục sống. Và tôi lại nghe thấy tiếng của tên cám dỗ.
Ngày mai, sau hiệp lễ, mày hãy xin chết đi cho rảnh. Thiên Chúa sẽ nhậm lời vì trước đây người đã nhiều lần nghe lời và đã ban cho những điều mày xin.
Tôi cứ im lặng và bằng một hành vi ý chí, tôi bắt đầu cầu nguyện. Hay đúng hơn là phó mình cho Thiên Chúa. Trong lòng tôi nài xin người đừng từ bỏ tôi trong phút giây này. Lúc đó đã 11 giờ đêm, khắp nơi đều tĩnh lặng như tờ. Các chị em đã ngủ trong phòng của họ, còn linh hồn tôi một mình phải ra sức chiến đấu. Tên cám dỗ lại nhải.
Sao mày lại nhọc thân vì các linh hồn? Mày nên cầu nguyện cho bản thân mày mà thôi. Còn với các tội nhân, chúng nó sẽ trở lại, mà chẳng cần đến lời cầu nguyện của mày. Tao thấy mày lúc này đau khổ quá nhiều đấy. Tao sẽ cho mày một lời khuyên mà hạnh phúc của mày sẽ tùy thuộc vào đó. Đó là đừng bao giờ nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhất là đừng khuyên giục các tội nhân tín thác vào lòng thương xót Thiên Chúa, bởi vì chúng nó đáng bị nghiêm phạt. Còn một điều quan trọng khác nữa, mày đừng nói với các cha giải tội của mày biết, nhất là ông cha giải tội ngoại lệ và ông linh mục tại Vinius về những điều đang xảy ra trong linh hồn mày. Tao biết mấy ông ấy, tao biết họ là ai, và vì thế tao muốn mày phải cảnh giác với họ. Mày coi, sống như một nữ tu tốt lành thì chỉ cần sống như mọi người khác là đủ rồi. Tại sao lại phải đâm đầu vào quá nhiều khó khăn làm gì?
Nhật ký 1498. Tôi vẫn im lặng, và bằng một hành vi ý chí, tôi bám chặt vào Thiên Chúa. Dù vậy, một tiếng rên đã thoát ra từ trái tim tôi. Sau cùng, tên cám dỗ cũng bỏ đi, còn tôi mệt nhoài thiếp ngủ tức thì. Đến sáng, ngay sau khi hiệp lễ, tôi đi thẳng về phòng và quỳ gối lặp lại hành vi suy phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa ban cho con sức mạnh để chiến đấu. Xin hãy thực hiện nơi con ý muốn rất thánh của Chúa. Linh hồn con đã đắm say thánh ý Chúa.
Nhật ký 1499. Vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu và người phán.
Cha rất hài lòng về những điều con đang làm. Con vẫn được bình an nếu như con luôn cố gắng hết sức cho công việc của lòng thương xót. Con hãy tuyệt đối thành thực với cha giải tội của con. Satan chẳng kiếm trác được gì qua việc cám dỗ con, bởi vì con không đối đáp với hắn. con hãy tiếp tục hành xử như thế. Hôm nay, con đã cho cha vinh quang lớn lao qua việc trung thành chiến đấu như thế. Chớ gì tâm hồn con được củng cố và khắc sâu điều này. Cha luôn ở với con, mặc dù con không cảm thấy sự hiện diện của cha trong lúc chiến đấu.
Nhật ký 1500. Hôm nay, tình yêu Thiên Chúa đang truyền thông từ tôi sang cho thế giới. Chót cả người tôi được chìm ngập trong tình yêu. Tôi yêu mến và cảm nghiệm mình được mến yêu. Và với ý thức đầy đủ, tôi cảm nghiệm thấy điều ấy. Linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa, nhận thức được uy quyền cao cả của Thiên Chúa và sự hèn mọn của mình. Nhưng nhờ việc hiểu biết này, hạnh phúc của tôi được gia tăng. Điều hiểu biết ấy sống động trong linh hồn tôi, mãnh liệt và đồng thời lại rất ngọt ngào.
Nhật ký 1501. Hiện nay, ban đêm tôi rất khó ngủ vì đau đớn. Tôi đi viếng tất cả các nhà thờ và nhà nguyện, và ước gì tôi được thực hiện một hành vi tôn thờ trước Thánh Thể được một lúc. Khi trở về nhà nguyện của chúng tôi cầu nguyện cho một số linh mục đang cao giao và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Tôi cũng cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha, và nài xin lòng thương xót cho các tội nhân. Những đêm của tôi là như thế.
Nhật ký 1502, ngày 20 tháng Giêng năm 1938. Tôi không bao giờ luồn cúi một ai. Tôi không thể chịu được sự tâng bốc, bởi vì khiêm nhượng không gì khác hơn là sự thật. Trong sự khiêm nhượng thật không có chỗ của thói luồn cúi. Mặc dù tôi coi mình rốt bét trong toàn thể tu viện, nhưng ngược lại, tôi được hưởng vinh dự là hiền thê của Chúa Kitô. Có hệ gì khi tôi thường nghe người khác bảo rằng tôi kiêu ngạo? Bởi vì tôi biết phán đoán nhân loại không phân định được những động lực trong các hành động của chúng ta.
Nhật ký 1503. Trong thời gian đầu của cuộc đời tu trì, sau 5 tập, tôi đã bắt đầu thực tập đức khiêm nhượng. Những sỉ nhục Chúa gửi đến cho tôi không đủ, và vì thế, với lòng sốt sáng thái quá của mình, tôi tự tìm kiếm thêm những dịp bị sỉ nhục. Nhưng ít lâu sau đó, Chúa Giêsu cho tôi biết khiêm nhượng chỉ là sự thật. Từ đó tôi đã thay đổi những định kiến của mình và trung thành vâng theo ánh sáng của Chúa Giêsu. Tôi biết nếu một linh hồn ở với Chúa Giêsu, Người sẽ không để cho họ bị lầm lạc.
Nhật ký 1504. Lạy Chúa, Chúa biết con từ hồi niên thiếu, con đã đi tìm thánh ý Chúa và luôn luôn thực thi khi đã nhận ra. Tâm hồn con đã quen với những soi động của Chúa Thánh Thần, đấng con vẫn trung thành. Trong giữa cái nhộn nhạo náo động nhất, con vẫn nghe được tiếng Chúa. Con luôn luôn biết điều gì đang xảy ra nơi nội tâm của mình.
Nhật ký 1505. Tôi cố gắng sống thánh, bởi vì như thế tôi sẽ trở nên hữu ích cho giáo hội. Tôi luôn luôn nỗ lực trong việc thực tập nhân đức. Tôi trung thành cố gắng theo bước Chúa Giêsu, và tôi đặt tất cả những nhân đức thường ngày như thinh lặng, ẩn khuất, những điều hầu như không được ai nhận thấy, nhưng được thực hiện với tình yêu lớn lao, vào kho tàng của giáo hội Chúa vì lợi ích chung của các linh hồn. Trong lòng, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đối với tất cả các linh hồn. Tôi biết rất rõ, tôi không sống cho bản thân, nhưng cho toàn thể giáo hội.
Nhật ký 1506. Lạy Thiên Chúa Thượng Chí, tâm hồn con tan hòa trong niềm vui, vì Chúa đã cho con được đi sâu vào các mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa. Mọi sự đều bắt đầu bằng lòng thương xót Chúa, và kết thúc cũng bằng lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1507. Mọi ân sủng phát nguồn từ lòng thương xót, và giờ lâm tử là giờ chứa chan ơn thương xót cho chúng ta. Đừng một ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tội lỗi chúng ta dù có đen đúa như bóng đêm, thì lòng thương xót Chúa vẫn còn mãnh liệt hơn nỗi khốn nạn của chúng ta. Chỉ cần một điều, đó là tội nhân phải mở cửa lòng, dù hé một chút cũng được, để đón nhận một tia ân sủng của lòng thương xót Chúa. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ làm tất cả những gì còn lại. Nhưng đáng thương thay cho linh hồn nào đóng chặt cửa trước lòng thương xót của Chúa, thậm chí cả trong giờ lâm tử, chính những linh hồn ấy đã dìm Chúa Giêsu vào nỗi bi thương tử nạn trong vườn cây dầu. Thực vậy, lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tuôn từ chính trái tim rất lân tuất Chúa Giêsu.
Nhật ký 1508, ngày 21 tháng Giêng năm 1938. Lạy Chúa Giêsu, thật hãi hùng nếu phải đau khổ mà không vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Chính Chúa ban sức mạnh cho con và luôn ở kề bên linh hồn đau khổ. Các thụ tạo sẽ từ bỏ chúng con trong đau khổ. Còn lạy Chúa, Chúa luôn tín trung.
Nhật ký 1509. Thường tình khi chịu bệnh, như trường hợp Thánh Gióp trong Cựu Ước, bao lâu còn có thể đi lại và làm việc thì mọi chuyện đều xuôi thuận tốt đẹp. Nhưng khi Thiên Chúa gửi bệnh tật đến, cách này hay cách khác, số thân hữu còn lại sẽ bớt dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số, họ vẫn quan tâm đến những đau khổ và mọi sự khác của chúng ta. Nhưng nếu Thiên Chúa gửi đến một cơn bệnh kéo dài, thì cả những thân hữu trung thành kia cũng dần dần lìa bỏ chúng ta. Họ bớt viếng thăm, và những cuộc thăm viếng của họ thường gây thêm đau khổ cho chúng ta. Thay vì an ủi, họ trách móc chúng ta điều này điều nọ, và đây là dịp gây ra rất nhiều đau khổ. Và thế là linh hồn cũng như Thánh Gióp lâm vào cảnh cô thân. Nhưng may mắn thay, linh hồn sẽ không bị lẻ loi nhờ có bánh thánh Chúa Giêsu. Sau khi tôi đã nếm chịu những đau khổ kể trên và có một đêm dài cay đắng, sáng hôm sau, khi cha tuyên úy, cha Theodore, kiệu mình thánh đến cho tôi đã phải dùng ý chí kiềm nén hết sức để khỏi reo lên. Hoan hô, xin chào người bạn thực sự duy nhất của con. Việc hiệp lễ đem lại cho tôi sức mạnh để chịu đau khổ và chiến đấu. Tôi muốn nói thêm về một điều nữa mà tôi đã từng kinh nghiệm, là khi Thiên Chúa không cho chết mà cũng chẳng để khỏe. Tình trạng này kéo dài nhiều năm. Thế nào người ta cũng bắt đầu quen dần với điều ấy và coi đương sự như không có bệnh tật gì. Khi ấy sẽ khởi đầu một chuỗi dài những khổ đau thầm lặng. Chỉ có Thiên Chúa mới biết linh hồn phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh.
Nhật ký 1510. Một tối kia, khi cảm thấy quá xã rời đến độ không biết làm thế nào để trở về phòng, tôi tình cờ gặp chị phụ tá, nữ tu Serafina, đang nhờ một chị tụng sĩ đem một tin nhắn ra cổng. Nhưng khi nhìn thấy tôi, chị phụ tá đã nói với chị kia:
"Này chị, thôi, chị không cần đi nữa, chị Faustina sẽ đi thay cho bởi vì trời đang mưa nặng hạt."
Tôi đáp: "Vâng ạ." Rồi thực thi mệnh lệnh, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới biết tất cả điều này. Đây chỉ là một thí dụ trong man vàn trường hợp. Đôi khi, dường như một nữ tu trợ sĩ được làm bằng đá, nhưng cũng vẫn là con người, cũng có tâm hồn và những xúc cảm.
Nhật ký 1511. Trong những lúc như thế, chính Thiên Chúa đến cứu trợ chúng ta, vì nếu không, có lẽ linh hồn không thể chịu đựng những thánh giá mà tôi chưa viết ra, mà cũng không bao giờ muốn viết ra. Nhưng nếu cảm thấy được soi động, thì tôi sẽ viết những điều ấy ra.
Nhật ký 1512. Hôm nay, trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa những thống khổ, dường như người đang hấp hối trên thập giá. Chúa Giêsu phán với tôi:
"Hỡi ái nữ của cha, con hãy thường xuyên suy ngẫm các đau khổ cha đã chịu vì con, và khi ấy, không còn đau khổ nào con chịu vì cha mà còn quá đáng đối với con nữa. Con làm hài lòng cha rất nhiều khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn bi thảm của cha. Con hãy liên kết những đau khổ nhỏ mọn của con với cuộc khổ nạn thảm thương của cha, để chúng có được giá trị vô cùng trước uy linh cha." Nhật ký 1513. Hôm nay, Chúa Giêsu phán với tôi:
"Con thường gọi cha là tôn sư của con, điều này làm thỏa lòng cha, nhưng hỡi môn đệ của cha, con đừng quên con là một môn sinh của vị tôn sư tự giá. Chỉ một chữ đó đã đủ cho con biết những gì chứa đựng trong thánh giá.
Nhật ký 1514. Tôi đã biết sức mạnh lớn lao nhất được ẩn chứa trong sự nhẫn nhục. Tôi thấy nhẫn nhục luôn đưa đến chiến thắng, mặc dù không phải ngay lập tức, nhưng chiến thắng ấy sẽ được tỏ hiện sau nhiều năm dài. Nhẫn nhục được gắn liền với đức hiền lành.
Nhật ký 1515. Tôi trải qua suốt đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Đây là một giờ trầu đêm. Các chị em cầu kinh trong nhà nguyện. Tôi chỉ hiệp ý với các chị bởi vì sức khỏe không cho phép tôi lên nhà nguyện. Nhưng suốt đêm, vì không thể chợp mắt, thành ra tôi trải qua một đêm trong ngục tối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi biết về những cực hình người đã phải chịu ở đó. Thế gian sẽ biết những điều đó trong ngày phán xét.
Nhật ký 1516. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho các linh hồn biết rằng cha đang ban phát lòng thương xót của cha như sự che chở cho họ. Chính cha đang tranh đấu vì họ và phải gánh chịu cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa Cha. Nhật ký 1517. Hỡi ái nữ của cha, con hãy công bố rằng đại lễ kính lòng thương xót cha đã phát xuất từ thâm tâm cha, cốt để ủi an toàn thế giới.
Nhật ký 1518. Lạy Chúa Giêsu là sự bình an và nghỉ ngơi của con. Con van xin Chúa ban ánh sáng cho người chị em ấy, để chị có thể được biến đổi từ nội tâm. Xin Chúa nâng đỡ chị ấy một cách mạnh mẽ, bằng ơn Thánh Chúa, để chị ấy cũng đạt đến sự trọn lành.
Nhật ký 1519. Hôm nay trước giờ hiệp lễ, Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, hôm nay con hãy nói rõ với bề trên của con, mẹ Irene, về lòng thương xót của cha, bởi vì trong tất cả các bề trên, mẹ ấy đã dự phần nhiều nhất vào việc cao sao lòng thương xót cha.
Quả thực, chiều nay mẹ bề trên đã đến, và mẹ con chúng tôi đã trao đổi với nhau về công cuộc của Thiên Chúa. Mẹ cho tôi biết các bức hình in ra cũng chưa đẹp, mà bán cũng không chạy lắm. Mẹ nói,
riêng tôi đã nhận một số khá nhiều và đang phân phát ở bất cứ nơi nào có thể, và cố hết sức để truyền bá công cuộc của lòng thương xót Chúa.
Khi mẹ đi khỏi, Chúa cho tôi biết rằng linh hồn ấy rất đẹp lòng người.
Nhật ký 1520. Hôm nay Chúa phán với tôi,
cha đã mở rộng trái tim cha như một nguồn mạch xót thương sống động. Các linh hồn hãy kín múc sức sống từ nguồn mạch ấy. Họ hãy đến với biển cả xót thương ấy với niềm tín thác mạnh mẽ. Các tội nhân sẽ được nên công chính, và những người công chính sẽ được vững vàng trong đàng lành. Bất cứ ai đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót cha sẽ được tràn ngập niềm an bình thánh thiện của cha trong giờ lâm tử.
Nhật ký 1521. Chúa phán với tôi,
hỡi ái nữ của cha, con đừng chán ngại loan truyền lòng thương xót của cha. Như vậy, con sẽ làm giãn khát trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa thương xót các tội nhân của cha. Con hãy nói cho các linh mục của cha rằng, các tội nhân cứng lòng cũng sẽ hối cải khi nghe rao giảng về lòng thương xót của cha. Và linh mục nào rao giảng về lòng thương xót của cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu. Cha sẽ sức dầu những lời của các ngài và đánh động tâm hồn những ai nghe lời các ngài rao giảng.
Nhật ký 1522, đời sống cộng đoàn tự nó đã khó khăn, nhưng để sống hòa hợp được với những người kiêu căng lại còn khó khăn gấp đôi. Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin sâu xa, để luôn luôn có thể nhìn thấy nơi mỗi chị em, hình ảnh thánh thiện của Chúa đã được ghi khắc trong linh hồn họ.
Nhật ký 1523, lạy tình yêu vĩnh hằng, ngọn lửa tinh rồng, xin hãy liên lỉ cháy lên trong tâm hồn con và thần hóa toàn thể hữu thể con theo sở thích vô cùng của Chúa, Chúa đã gọi con vào đời và đã mời gọi con dự phần hạnh phúc muôn đời của Chúa. Lạy Chúa rất nhân lành, chỉ vì xót thương mà Chúa đã trao đổi những ân huệ này xuống trên con. Khi nhìn thấy tất cả những ân huệ như không này nơi mình, với lòng khiêm nhượng thẳm sâu, con xin tôn thờ lòng nhân lành vô biên của Chúa. Lạy Chúa, tâm hồn con thật ngỡ ngàng, vì sao Chúa là Thiên Chúa tuyệt đối, chẳng cần gì ai, thế mà đã hạ mình thái quá chỉ vì yêu thương chúng con. Con không thể không kinh ngạc, vì sao Chúa lại có một mối nghĩa tình thân thương như vậy với các thụ tạo của Chúa. Đó cũng là vì lòng nhân lành vô biên của Chúa. Mỗi khi bắt đầu suy ngẫm điều này, con không bao giờ kết thúc được, bởi vì tâm trí con hoàn toàn đắm đuối trong Chúa. Thật là một niềm vui khi được yêu bằng tất cả mãnh lực của tâm hồn và được đáp yêu trở lại, để cảm nhận và trải nghiệm điều này với tất cả ý thức của con người mình. Không có lời nào để diễn tả điều này được.
Nhật ký 1524, ngày 24 tháng Giêng năm 1938. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tốt lành và nhịn nhục dường bao. Chúa thường ghé nhìn chúng con như những đứa con bé bỏng của Chúa. Chúng con thường hay kêu xin Chúa, nhưng chẳng biết để làm gì, bởi vì đến cuối giờ kinh, khi Chúa ban phát điều chúng con xin, thì chúng con lại không muốn nhận.
Nhật ký 1525. Hôm nọ, một chị đến gặp tôi và xin cầu nguyện. Chị ấy than thở rằng không thể chịu nổi nhiều điều.
Chị ơi, vậy nhé, làm ơn cầu nguyện dùm mà.
Tôi đồng ý và bắt đầu là một tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Tôi biết Thiên Chúa sẽ ban ơn, nhưng thế nào chị ấy cũng thất vọng khi lãnh nhận. Tuy nhiên tôi vẫn cứ cầu nguyện vì chị ấy đã nhờ tôi. Ngày hôm sau, chị ấy lại đến tìm tôi, và khi chị em bắt đầu trao đổi, tôi nói với chị ấy: "Này chị biết khi cầu nguyện, chúng ta không nên nài ép Thiên Chúa phải ban điều chúng ta xin, nhưng tốt hơn chúng ta hãy phó thác cho thánh ý người." Nhưng chị ấy cho rằng điều chị xin là hết sức cần thiết, không thể nào khác được. Gần cuối tuần cửu nhật, chị ấy lại đến và nói:
"Chị ơi, Chúa Giêsu đã ban cho em ơn ấy rồi, nhưng bây giờ em lại nghĩ khác. Chị làm ơn cầu nguyện để mọi việc xa khác dùng em đi."
Tôi đáp: "Vâng chị ạ, em sẽ cầu nguyện, nhưng xin cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi chị, chứ không phải theo như điều chị muốn."
Nhật ký 1526. Lạy trái tim Chúa Giêsu rất nhân lành, xin che chở chúng con khỏi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa.
Nhật ký 1527. Có một người chị em thường xuyên làm tôi khổ sở chỉ vì Thiên Chúa kết nghĩa ân tình với tôi quá thân mật, và chị ấy cho rằng tất cả điều ấy là do tôi bịa đặt. Khi chị ấy nghĩ là tôi đã phạm một điều gì sai quấy, chị ấy liền nói:
"Có một người được các mặc khải nhưng còn phạm những lỗi lầm đến thế cơ đấy."
Chị đem điều này khao láo với tất cả mọi chị em và bao giờ cũng cố ý châm chọc để làm tôi trở thành một thứ dở hơi. Một ngày kia, điều ấy làm tôi quá đau đớn. Vì nghĩ rằng giọt nước vô nghĩa là đầu óc con người này làm sao lại dễ dàng tọc mạch những ân huệ của Thiên Chúa như vậy. Sau hiệp lễ, tôi cầu xin Chúa soi sáng cho chị ấy. Tuy nhiên, tôi biết linh hồn này sẽ không đạt đến trọn lành nếu không chịu thay đổi tâm tánh.
Nhật ký 1528. Khi tôi than thở với Chúa Giêsu về một người kia: "Lạy Chúa Giêsu, sao con người này lại có thể đưa ra xét đoán như thế, ngay cả về một ý hướng nữa?" Chúa đáp lại:
"Con đừng ngạc nhiên, linh hồn ấy không biết bản thân mình thì làm sao có thể phán đoán tốt cho các linh hồn khác được." Nhật ký 1529. Hôm nay, tôi nhìn thấy cha Andras đang cầu nguyện. Tôi cũng biết Ngài đang khẩn cầu Thiên Chúa cho tôi. Đôi khi Chúa cũng cho tôi được biết cha đang cầu nguyện cho tôi.
Nhật ký 1530. Tôi giữ mình hơi lùi một chút phía sau, như thể công cuộc của Chúa không liên quan đến tôi. Hiện nay, tôi không nói về công cuộc ấy, nhưng chót linh hồn tôi đắm chìm trong cầu nguyện, nài xin Chúa thương tình xúc tiến đặc ân vĩ đại, tức là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa. Tôi thấy Chúa Giêsu đang hành động, chính Người đưa ra các chỉ dẫn về cách thực hiện điều này. không có gì xảy đến tình cờ.
Nhật ký 1531. Hôm nay tôi thưa với Chúa Giêsu, Chúa có thấy còn đó bao nhiêu khó khăn cần phải vượt qua trước khi người ta tin chính Chúa là tác giả của công cuộc này không? Và ngay cả lúc này, đâu phải ai cũng tin vào việc ấy đâu.
Hỡi con nhỏ của cha, con hãy an lòng, không gì có thể chống lại thánh ý cha. Mặc dù có những lời sầm sì và ác cảm của chị em, nhưng thánh ý cha sẽ được hoàn thành nơi con với tất cả sự viên mãn, cho đến chi tiết cuối cùng trong những ước muốn và kế hoạch của cha. Con đừng quá u buồn về điều này. Cha còn là tảng đá vấp phạm cho một số linh hồn.
Nhật ký 1532. Chúa Giêsu than thở với tôi rằng người phải đau đớn vì sự thất trung của các linh hồn ưu tuyển.
Trái tim cha còn chịu thương tích đớn đau hơn nữa vì sự ngờ vực của họ sau khi sa ngã. Có lẽ cha không đớn đau đến thế nếu như họ chưa từng được cảm nghiệm lòng nhân lành của trái tim cha. Nhật ký 1533. Tôi đã thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đang đè nặng trên đất nước Ba Lan. Và giờ đây, tôi thấy nếu Thiên Chúa có đến với đất nước chúng tôi với những hình phạt thanh tẩy kinh khủng nhất, thì đó vẫn là tình thương vô biên, bởi vì với những xúc phạm nặng nề như thế, đáng lý người đã trừng phạt chúng tôi bằng hình phạt hủy diệt vĩnh viễn. Tôi thất kinh sợ hãi khi Chúa vén bức màn một chút cho tôi trông thấy. Giờ đây, tôi thấy rõ ràng các linh hồn ưu tuyển đang giữ cho thế giới được tồn tại để làm trọn phép công thẳng.
Nhật ký 1534. Tôi nhìn thấy những nỗ lực của một linh mục kia trong khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Ngài tương tự như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Ôi, nếu như Ngài biết được lời cầu nguyện ấy đẹp lòng Chúa dường nào.
Nhật ký 1535. Lạy Chúa Giêsu, con đang khóa mình trong trái tim rất nhân hiền của Chúa, như một pháo đài kiên vững bất khả xâm phạm trước những hỏa tiễn của địch thù.
Nhật ký 1536. Hôm nay, tôi thấy mình ở trước một người tại làng quê của tôi đang hấp hối và sắp sửa lìa đời. Tôi nâng đỡ bà ấy bằng lời cầu nguyện, và sau đó một ít phút, tôi cảm thấy đau đớn một lúc ở bàn tay, bàn chân và cạnh sườn.
Nhật ký 1537, ngày 22 tháng Giêng năm 1938. Trong giờ thánh hôm nay, Chúa Giêsu than phiền với tôi về thói vong ân của các linh hồn.
Để đáp lại những phúc lành của cha chỉ nhận toàn sự tệ bạc. Để đáp lại ân tình của cha nhận toàn sự quên lãng và hững hờ. Trái tim cha không thể chịu nổi như thế. Nhật ký 1538. Lúc đó, tình yêu Chúa Giêsu bừng cháy mãnh liệt trong tâm hồn tôi đến độ tôi dìm mình hoàn toàn trong Chúa, đền bồi cho các linh hồn bạc nghĩa. Khi tôi tỉnh lại, Chúa cho tôi nếm chịu một chút sự vong ân đang làm ngập lút trái tim người. Kinh nghiệm này chỉ kéo dài một lúc.
Nhật ký 1539. Hôm nay, tôi thưa với Chúa, khi nào Chúa sẽ đưa con về với Chúa? Con đã quá yếu bệnh và mỏi mòn trông chờ Chúa đến. Chúa Giêsu đáp,
con hãy sẵn sàng. Cha sẽ không để con lại chốn lưu đày này lâu nữa đâu. Thánh ý cha phải được hoàn thành nơi con.
Chúa ơi, nếu thánh ý Chúa vẫn chưa nên chọn nơi con, này con đây, con xin sẵn sàng trước mọi điều Chúa muốn. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một điều làm con ngạc nhiên, đó là Chúa tỏ ra rất nhiều bí nhiệm cho con, nhưng còn một bí nhiệm nữa, đó là giờ chết của con. Chúa lại không muốn cho con biết. Chúa Giêsu trả lời,
con hãy an tâm, cha sẽ cho con biết, nhưng chưa phải lúc này.
Ôi lạy Thiên Chúa của con xin Chúa tha thứ vì con đã muốn biết ngày ấy. Chúa quá hiểu tại sao. Chúa biết trái tim khát khao của con rất nóng lòng muốn về với Chúa. Chúa biết con không muốn chết dù chỉ một phút trước giờ Chúa đã ấn định cho con từ trước muôn đời. Chúa Giêsu lắng nghe một cách dịu dàng những lời tự tình của tâm hồn tôi.
Nhật ký 1540, ngày 28 tháng Giêng năm 1938, hôm nay Chúa phán dạy tôi.
Hỡi ái nữ của cha, con hãy ghi chép những lời này. Tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền bá lòng thương xót cha, khuyến dục người khác tín thác vào lòng thương xót cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Lòng thương xót cha sẽ chở che họ trong cuộc chiến đấu sau cùng. Nhật ký 1541. Ái nữ của cha ơi, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Con hãy viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của cha, như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim lân tuất của cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa thuê nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của cha. Con hãy viết rằng khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành.
Nhật ký 1542. Vào lúc đó, Chúa cho tôi biết người rất khen tương về trái tim của tôi.
Dù sống giữa các chị em, con cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Khi ấy con hãy biết rằng cha muốn con kết hợp khăng khít với cha hơn. Cha quan tâm đến từng nhịp đập của trái tim con. Mỗi cái động của tình yêu con đều dội lại nơi trái tim cha. Cha khát vọng tình yêu của con.
Vâng, lạy Chúa Giêsu, nhưng trái tim con cũng không thể sống được nếu thiếu Chúa. Giả như tất cả trái tim của mọi thụ tạo đều trao tặng cho con, cũng chẳng làm no thỏa được thâm tâm của con.
Nhật ký 1543. Hôm nay vào lúc chập tối, Chúa phán với tôi,
con hãy phó mình tận tuyệt cho cha trong giờ lâm chung, và cha sẽ đưa con đến trình diện cha của cha, trong tư cách là hiền thê của cha. Và giờ đây, cha khuyên con hãy đặc biệt liên kết cả những hành vi nhỏ mọn nhất của con với những công nghiệp của cha, và khi đó, Thiên Chúa Cha sẽ yêu thương coi những hành vi ấy như thể của chính cha. Nhật ký 1544. Con đừng thay đổi việc dốc lòng đặc biệt mà cha đã ban cho con qua cha Andras, tức là hãy kết hợp với cha một cách liên lỉ. Đây là điều hôm nay cha đòi hỏi con. Con hãy là một con trẻ đối với các vị đại diện của cha, vì cha mượn miệng lưỡi các ngài để nói với con. Vì thế, con đừng nên có chút nào nghi ngờ.
Nhật ký 1545. Sức khỏe của tôi có biến chuyển đôi chút. Hôm nay, tôi có thể xuống nhà ăn và nhà nguyện. Tuy vậy, tôi vẫn không thể làm công tác. Thành ra tôi ở trong phòng với chiếc khung đan, làm các đường ren khăn bàn thờ. Tôi rất thích công việc này. Tuy nhiên, ngay công việc nhàn nhã này vẫn làm tôi dễ dàng bị mệt. Tôi thấy mình thật yếu ớt. Không có những giây phút ươn ái trong đời tôi, bởi vì mọi giây phút đời tôi đều chất đầy những lời nguyện cầu, đau khổ và công việc. Tôi tôn vinh Thiên Chúa, không cách này thì cách khác. Giả như Thiên Chúa có ban cho tôi một cuộc đời thứ hai, tôi không biết mình có lợi dụng tốt hơn nữa được không.
Nhật ký 1546. Chúa phán với tôi:
Cha hài lòng với tình yêu của con. Tình yêu chân thành của con làm thỏa lòng cha, như hương thơm của nụ hồng ban sớm, trước lúc thái dương lấy đi giọt sương đọng trên đó. Nét vui tươi của trái tim con làm hài lòng cha. Vì vậy, cha kết hợp với con thắm thiết hơn bất kỳ thụ tạo nào khác. Nhật ký 1547. Hôm nay, tôi nhìn thấy các nỗ lực của vị linh mục này, cha Sopako, đối với công cuộc của Chúa. Tâm hồn Ngài bắt đầu cảm nếm những điều chất chứa nơi trái tim Chúa trong cuộc đời trần thế của người. Để đáp lại các cố gắng của Ngài, chỉ toàn có sự vô ơn, nhưng Ngài rất nhiệt thành cho danh Chúa được cả sáng.
Nhật ký 1548. Ngày 30 tháng Giêng năm 1938, ngày hồi tâm, trong giờ nguyện gẫm, Chúa cho tôi biết bao lâu trái tim còn đập trong lồng ngực. Tôi luôn phải cố gắng để truyền bá nước Chúa trên trần gian. Tôi phải chiến đấu cho vinh quang đấng tạo hóa của tôi. Tôi biết nếu tôi trung thành cố gắng cộng tác với ân sủng của Chúa, tôi sẽ dâng lên Thiên Chúa vinh quang mà người mong đợi nơi tôi.
Nhật ký 1549. Tôi muốn sống trong tinh thần đức tin. Tôi đón nhận mọi sự xảy đến cho tôi như thể từ thánh ý yêu thương của Thiên Chúa, đấng chân thành ước mong hạnh phúc cho tôi. Và vì thế, trong niềm suy phục tri ân, tôi sẽ đón nhận mọi sự Thiên Chúa gửi đến cho tôi. Tôi không lưu tâm đến tiếng nói của nhiên tính và những sôi sục của tự ái. Trước mỗi hành động quan trọng, tôi sẽ ngừng lại giây lát để suy xét về mối liên hệ giữa nó với cuộc sống đời đời, và đâu là nguyên nhân chính yếu của công việc tôi làm. Phải chăng đó là vì vinh danh Thiên Chúa, vì lợi ích cho linh hồn tôi, hoặc vì lợi ích cho các linh hồn? Nếu trái tim tôi xác nhận đúng, khi ấy tôi sẽ thực hiện công việc ấy mà không tránh né, bất chấp ngãng trở và hy sinh. Tôi không hoảng sợ đến độ từ bỏ ý định của mình. Biết được việc ấy đẹp lòng Thiên Chúa, thế là đã đủ cho tôi. Ngược lại, nếu biết hành động ấy chẳng liên quan gì đến các điều vừa đề cập trên, tôi sẽ cố gắng nâng nó lên bình diện cao hơn bằng ý hướng tốt, và nếu biết có điều gì xuất phát từ lòng tự ái, tôi sẽ vứt bỏ ngay từ đầu. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 43 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.